Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày tĩnh tâm đầu tiên, chúng ta đã mặc lấy tâm tình của dân Chúa để suy niệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah: Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Và ngày hôm qua, chúng ta đã đặt mình giữa dòng chảy cuộc sống, giữa tương quan với thế giới này, để xin Chúa đến cứu thế giới. Lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. Ngày hôm nay, buổi tĩnh tâm cuối cùng, chúng ta tập trung vào chính mái ấm gia đình của chúng ta, và chúng ta cũng xin mượn lời sấm của ngôn sứ Isaiah mà thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. Ngự xuống nơi chính gia đình của chúng con để cứu độ chúng con, để nâng đỡ những người làm chồng làm cha, để nâng đỡ những người làm vợ làm mẹ. Để nâng đỡ những phận làm con cái. Thưa cộng đoàn, đâu là phận vụ của người cha? Đâu là trách nhiệm của người mẹ? Đâu là những điều con cái phải chu toàn? Chúng ta biết không dễ dàng để mà có được một mái ấm hạnh phúc. Thời nào gia đình cũng gặp thách đố, thời nào gia đình cũng phải đối diện với những khó khăn, nhưng có lẽ chưa bao giờ gia đình lại phải đối diện với nhiều thách đố như thời đại của chúng ta. Biết bao nhiêu những vấn đề đang làm cho đời sống gia đình trở nên chông chênh, dễ gãy đổ. Phần vì những quan niệm sống khác biệt, phần vì lối sống tục hóa hưởng thụ, phần vì người ta không coi trọng hạnh phúc gia đình, phần vì những cái ý riêng của mỗi người quá lớn, khó dung hòa được cái chung của một đời sống
cần từ bỏ ý riêng. Phần vì người ta không biết bám vào Chúa mà chỉ cậy dựa vào sức riêng mình. Khi vào trần gian, con Thiên Chúa đã có một mái ấm gia đình như tất cả mọi người chúng ta, và Ngài đã thánh hóa mọi mái ấm gia đình. Ước chi Chúa xé trời mà ngự đến để Ngài thánh hóa mỗi gia đình của chúng ta. Trong thời khắc bắn vòi này, con muốn cùng với gia đình suy niệm về trách nhiệm của những người làm cha, trách nhiệm của những người làm mẹ, trách nhiệm của những người là con cái. Trước hết là trách nhiệm của người cha. Ngày mùng 8 tháng 12 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã ban bố một tông thư Trái Tim Người Cha, và ấn định năm nay một năm đặc biệt hướng về Thánh cả Giuse, kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse được nhìn nhận như là đấng bảo trợ hội thánh. Chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Giuse và soi chiếu vào từng gia đình của chúng ta, để những người làm chồng, làm cha có thể học hỏi mẫu gương ấy mà chu toàn phận vụ của mình. Khi nói đến phận vụ của người cha, nếu mỗi chúng ta liệt kê ra chắc là nhiều lắm. Con chỉ xin phép nói ba điều dựa vào chữ cha khởi đầu. Trước hết, người cha phải chín chắn. Người cha phải chín chắn bởi vì người cha là bờ vai, là chỗ dựa của gia đình. Dựa vào một cái cột mà cái cột nó mục thì bổ trần ra thôi. Người cha là chỗ dựa chín chắn để mà lèo lái con thuyền của gia đình mình qua những sóng gió của thời cuộc, qua những sóng gió của cuộc đời. Sự chín chắn của người cha thể hiện trong sự nhất quán việc giáo dục con cái, thể hiện trong những chọn lựa để làm sao hướng dẫn gia đình của mình, thể hiện trong những quyết định căn bản và quan trọng để gia đình của mình được êm ấm. Có những người cha không thể hiện sự chín chắn này. Có những người cha, người chồng nhu nhược để rồi không thể lèo lái con thuyền của gia đình mình dưới những sóng gió. Có những người cha thiếu chín chắn để rồi có những chọn lựa mà làm cho hậu quả không chỉ mình gánh chịu mà vợ con phải gánh chịu thương đau. Ta học nơi sự chín chắn của Thánh cả Giuse. Thánh Giuse trong suốt các tin mừng không thấy Ngài nói bất kỳ một lời nào, thế nhưng luôn luôn chín chắn trong hành động. Một khi được báo mộng đón Đức Maria về làm vợ, nhận ra thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse đã chu toàn một cách tốt đẹp, rước Đức Maria về, yêu thương, chăm sóc, lo lắng trong vai trò của một người chồng. Và rồi khi sinh hạ Chúa Giêsu Thánh Giuse đóng vai trò của người cha, thì sự chín chắn này tiếp tục càng nhân lên gấp bội. Lại cũng trong giấc mộng, sứ thần mời gọi Thánh Giuse đem hài nhi trốn sang Ai Cập. Đang đêm, Thánh Giuse trỗi dậy thi hành điều Chúa muốn. Nhờ vậy, Đức Giêsu được an toàn vượt qua thử thách của tuổi thơ ngay vào lúc mới chào đời. Và rồi cũng qua giấc mộng, Thiên Chúa báo cho Thánh Giuse hãy đem con trẻ đi nơi khác, đừng trở về gặp Hê-rô-đê nữa, bởi vì ông đang tìm cách để giết hại hài nhi. Thánh Giuse đã đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu về Nazareth sống những tháng ngày ẩn dật để lo lắng cho gia đình. Mẫu gương đầu tiên chúng ta học nơi cha thánh để thể hiện vai trò của người làm chồng làm cha, đó là sự chín chắn. Và thưa cộng đoàn, đức tính thứ hai thiết tưởng mỗi người chồng người cha cần có, đó là sự chung chia. Nhìn vào đời sống gia đình ra như một lối sống chồng Chúa vợ tôi, vẫn còn đó chưa hết cho dù ta đang sống ở thế kỷ 21. Sự chung chia ở đây, người chồng và người cha chia sẻ cái phần trách nhiệm với người vợ, với con cái của mình. Người làm cột trụ trong gia đình mà không biết chung chia trách nhiệm, không biết gánh vác lấy phần trách nhiệm của mình, không biết chung chia những lắng lo, những phiền muộn, những tính toán của người vợ, của người mẹ trong gia đình, thì làm sao tất cả chất lên vai của người vợ, tất cả chất lên vai của con cái. Người chồng, người cha cần lắm đức tính của sự chung chia trách nhiệm này. Chúng ta cũng hãy học nơi Thánh Giuse về tinh thần trách nhiệm mà thánh nhân đã thể hiện trong cuộc đời của mình với vai trò làm chồng và làm cha. Nếu Thánh Giuse không chu toàn trách nhiệm của một người cha cần mẫn để lo lắng cho gia đình thánh, thì làm sao Đức Giêsu được bảo vệ, được dưỡng dục để lớn lên và để chu toàn sứ vụ của Chúa Cha? Trách nhiệm ấy không phải ngày một, ngày hai, mà là trách nhiệm trong cả cuộc đời của mình. Thánh Giuse luôn luôn thể hiện cái trách nhiệm đối với Đức Trinh Nữ Maria, đối với Chúa Giêsu. Thánh nhân nhận ra rằng đó là điều Chúa muốn. Thánh nhân nhận ra rằng Thiên Chúa đang cần sự cộng tác của mình. Thánh nhân nhận ra rằng Đức Mẹ và Chúa Giêsu đang cần sự giúp đỡ của mình. Và tất cả sự chung chia ấy, thánh nhân thi hành với lòng yêu mến. Yêu mến Thánh Ý Thiên Chúa, yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, yêu mến trẻ Giêsu. Ta có thể nói mà không sợ sai lầm: không ai là người đàn ông yêu mến Đức Mẹ hơn Thánh Giuse. Không ai là người đàn ông yêu mến Chúa Giêsu hơn Thánh Giuse. Bởi vì thánh nhân được chọn làm chồng và làm cha. tự chung chia trách nhiệm ấy phải là một nhân đức của tất cả các đức ông chồng, nhân đức của những người làm cha. Và thưa cộng đoàn, ta cũng có thể nói tới một đức tính thứ ba của người làm chồng làm cha trong gia đình, đó là sự chăm chút. Chắc chắn người cha không thể chăm chút gia đình như người mẹ, bởi vì người cha mà lo tỉ mỉ từng chút một như người mẹ thì không làm được chuyện khác. Nhưng sự chăm chút của người cha thể hiện trong một sự quán xuyến tất cả mọi sinh hoạt của gia đình, biết được những gì đang diễn ra trong mái ấm gia đình của mình, biết được điều mà người vợ đang phải bận tâm, biết được nhu cầu của con cái, không chỉ cho con tiền đóng học mà còn là nhu cầu của sự quan tâm và yêu thương. Nơi xưởng thợ Nazareth, ta học bài học chăm chút của Thánh Giuse. Với một bàn tay có thể nói gân guốc mỗi ngày với đục cưa, Thánh Giuse chăm sóc gia đình của mình. Với một tinh thần luôn cần mẫn, Thánh Giuse nuôi dưỡng gia đình của mình, chăm chút cho sự sống của hài nhi Giêsu lớn lên từng ngày, chăm chút cho đời sống của Đức Trinh Nữ Maria bình an mỗi ngày. Sự chăm chút ấy quan trọng lắm để làm cho gia đình trở thành tổ ấm. Gia đình của chúng ta có là tổ ấm không? Với vai trò là người chồng, người cha, chúng ta đã học được gì nơi Thánh Giuse để chu toàn phận vụ của mình chưa? Ta hãy tha thiết xin với Chúa, lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống, để giúp cho những người làm chồng làm cha có được sự chín chắn, chung chia và chăm chút cho gia đình của mình. Và thưa cộng đoàn, chúng ta cũng thưa với Chúa, lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự đến, để Chúa giúp sức cho những người làm vợ và làm mẹ. Trách nhiệm làm mẹ chẳng nhẹ chút nào. Chắc chắn cộng đoàn của chúng ta đang hiện diện nơi đây, nhiều người đang sống thiên chức làm mẹ, nhiều người đang phải đối diện mỗi ngày với những trách nhiệm mình phải chu toàn, mà không ít có những người mỗi ngày phải ăn cơm với nước mắt. Chúng ta không kể ra đây những điều tiêu cực, nhưng mời gọi nhau nhìn lên mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria, người đã sống ơn gọi làm vợ và làm mẹ, học nơi Đức Trinh Nữ những nhân đức mẹ thể hiện trong đời sống gia đình, để chúng ta chu toàn phận vụ làm vợ và làm mẹ cách tốt đẹp nhất. Nếu như mẫu gương của người cha, chúng ta vừa suy niệm là những đức tính chín chắn, chung chia và chăm chút, thì nơi người mẹ ta cùng suy niệm những đức tính mau mắn, mạnh mẽ và mềm mỏng. Người phụ nữ nhanh hơn người đàn ông, bởi vì người đàn ông khi phản ứng điều gì, người ta thường phản ứng bằng lý trí. Còn người phụ nữ khi phản ứng thì phản ứng bằng trái tim. Người phụ nữ nghĩ không bằng trí, nhưng nghĩ bằng trái tim của mình. Người phụ nữ hành động không bằng trí, người phụ nữ hành động bằng trái tim của mình. Đấy là một ân ban Thiên Chúa tạo dựng như thế. Người phụ nữ mau mắn hơn đàn ông, bởi vì khi dùng trí thì còn phải suy đúng sai, hơn thiệt, tốt xấu thế nào. Còn khi ngay tức khắc diễn tả bằng trái tim thì điều ấy được diễn ra trong cuộc sống. Ta cứ thấy cách của một người phụ nữ chăm chút cho gia đình của mình thì biết người phụ nữ mau mắn là dường nào. Mau mắn trong việc nhận ra nhu cầu của người chồng, mau mắn trong việc nhận ra nhu cầu của đứa con, mau mắn trong việc nhận ra những gì đang diễn ra trong gia đình của mình. Cho dù những điều đó chưa thấy, nhưng người phụ nữ trước khi thấy thì người ta đã cảm được. Cảm được. Ta học nơi Đức Maria đức tính này. Chẳng hạn trong câu chuyện tiệc cưới tại Cana, gia chủ mời Chúa Giêsu cùng các môn đệ, và trong số những khách dự tiệc có Đức Trinh Nữ Maria cũng được mời. Tiệc đang vui thì hết rượu. Chuyện hết rượu thì chuyện của gia chủ, đâu phải chuyện gì của Đức Trinh Nữ Maria. Mà ra như mọi thực khách vẫn đang vui, chẳng ai nhận thấy có một điều gì đó đang xảy ra tại tiệc cưới. Không ai thấy cả. Đức Mẹ thấy. Khi thấy được sự bối rối của gia chủ, tiệc đang vui mà rượu lại hết, Mẹ dự cảm được nếu không có sự can thiệp của Chúa thì tiệc cưới không thể đạt đến niềm vui trọn vẹn. Cho nên Mẹ rất là mau mắn ngỏ lời với Chúa Giêsu: "Con ơi, họ hết rượu rồi." Sự mau mắn ấy như là một gợi mở, như là một thỉnh cầu, như một sự quan tâm đặc biệt. Và Thiên Chúa không thể không đáp ứng điều Mẹ mong muốn. Mẹ đã nói với gia nhân: "Hễ người bảo gì thì cứ làm theo." Và rồi chúng ta thấy dấu lạ đã xảy ra. Những chum nước lã đổ đầy tràn, bỗng chốc trở nên rượu ngon của tiệc cưới, đến độ người ta phải ngạc nhiên. Cứ sự thường, người ta đãi rượu ngon trước, rồi khi khách ngà ngà đãi rượu soàng hơn. Vậy tại sao gia chủ lại giữ rượu ngon cho đến tàn tiệc? Nhờ sự mau mắn can thiệp của Đức Mẹ mà dấu lạ ấy đã diễn ra như thế. Nhờ sự mau mắn của người vợ, người mẹ trong gia đình mà chúng ta có thể làm cho những dấu lạ diễn ra ngay trong gia đình của mình, nhờ cái sự dự cảm trước những gì có thể xảy đến. Thiên Chúa ban cho người nữ có được sự mẫn cảm ấy là để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình, để bảo vệ cho chồng và cho con của mình. Thiếu đi sự mau mắn này, người nữ đánh mất một quà tặng, đánh mất sự tinh tế, đánh mất một cơ hội để bảo vệ những gì mình đang có. Và thưa cộng đoàn, đức tính thứ hai đó là sự mạnh mẽ. Người ta cứ nói phái nữ là phái yếu. Không phải thế đâu. Đừng tưởng nam giới là phái mạnh. Sức mạnh không phải là sức mạnh của sự hủy diệt, mà sức mạnh ở sự cương trực, sức mạnh của tình yêu, mà tình yêu thì mạnh hơn cả sự chết. Chúa ban cho người phụ nữ, tâm lý học bảo rằng trái tim chỉ có một ngăn, người đàn ông trái tim bốn ngăn: ngăn cho công việc, ngăn cho bạn bè, ngăn cho cuộc sống, vân vân. Giống như một bài hát của, không nhớ, Đức Huy đó: tôi yêu ly cà phê buổi sáng, tôi yêu những bạn bè, và tôi cũng yêu em. Trái tim người đàn ông nó vậy. Còn người phụ nữ khi đã yêu thương gia đình, chồng con, thì tất cả nằm trong trái tim của mình. Cho nên ta phải biết mạnh mẽ để bảo vệ, như một con gà chăm sóc một đàn con đó. Chúng ta để ý con gà mẹ khi mà chăm cho cái đàn con của mình, con gà thường nó hiền lắm, nhưng khi nó chăm con thì ngay cả với một con chó dữ, con gà vẫn không sợ, lao tới để mổ, bảo vệ cho con của mình. Người mẹ, người vợ cần một sức mạnh để bảo vệ gia đình. Con chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ thế này. Mình đi lấy chồng rồi mà chuyện gì cũng cứ để cho mẹ phải chi phối. Con phải về con nói với chồng của con thế này nè, con phải về con nói với mẹ chồng của con thế kia kìa, con phải làm như thế này cho mẹ này. Con lấy chồng hay mẹ lấy chồng? Con sống với chồng con hay mẹ sống với chồng con? Con làm dâu hay mẹ làm dâu? Thương con quá, chỉ lối vẽ đường bao bọc, nhưng cuối cùng là hại con của mình. Và nếu cái người con ấy không đủ mạnh mẽ, rút ra khỏi vòng tay theo kiểu bó buộc đó của mẹ để bảo vệ cho gia đình của mình, thì hạnh phúc của gia đình đó trông chênh. Chuyện đó của gia đình con mà mẹ. Chuyện gì cũng đem về mẹ ruột để nói, mà chồng chẳng hay biết, con chẳng biết chuyện gì. Ví dụ một cái minh họa như vậy. Thế thì ở đây ta phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ con cái của mình. Thiếu đi sự mạnh mẽ này, có khi gia đình chúng ta rơi vào vực thẳm. Và đức tính thứ ba ra như ngược với đức tính chúng ta vừa nói là mạnh mẽ, thì người phụ nữ cần có một đức tính mềm mỏng. Bởi vì sức mạnh của người phụ nữ không phải ở võ lực, mà là sức mạnh của tình yêu. Chúng ta thấy không có gì mềm mỏng hơn nước, nhưng mà không có gì cản trở được sức nước. Nước mà đã cuốn đi thì tất cả trôi. Sự mềm mỏng, sự khéo léo, sự nhẹ nhàng, sự yên dịu của người phụ nữ là thành trì bảo vệ gia đình của mình. Ta cứ nghĩ là mình phải dữ tợn, phải quát mắng, phải mạnh mẽ theo kiểu võ lực thì bảo vệ được gia đình. Không đâu. Người đàn ông người ta không sợ những thứ ấy. Hay nói đúng hơn, những thứ ấy làm cho người ta sợ phải ở nhà mình. Cái để ta ràng buộc là thành trì để bảo vệ gia đình của mình chính là sự mềm mỏng, sự khéo léo, sự nhẹ nhàng. Đó là bí quyết. Kinh Thánh không nói Đức Maria chiều Thánh Giuse thế nào, nhưng chắc chắn mẹ chiều lắm. Không người nữ nào yêu Thánh Giuse hơn Đức Mẹ đâu, bởi vì đó là chồng của Đức Mẹ mà, cha của Chúa Giêsu mà. Nhưng mẹ yêu bằng một trái tim thánh thiện, bằng một sự mềm mỏng của người vợ để chăm sóc cho gia đình. Thưa cộng đoàn, đấy là ba đức tính chúng ta suy niệm về người mẹ: mau mắn, mạnh mẽ và mềm mỏng. Còn người con thì sao? Nếu nói nó có dài một chút, cộng đoàn chịu khó vậy. Con muốn tìm ba chữ C để nói về người con, tìm không có ra. Tìm không ra. Thôi thì nói năm chữ, nhưng không phải chữ C. Đây là năm lời dạy của Thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử khi nói đến đạo làm con đó, thì chúng ta học và áp dụng một chút thôi. Thầy nói thế này: phận làm con đó, cư tắc trí kỷ kính, dưỡng tắc trí kỷ lạc, bệnh tắc trí kỷ ưu, tang tắc trí kỷ ai, và tế tắc trí kỷ nghiêm. Có thể một số cụ lớn tuổi thì biết chữ Hán, con thì lõm bõm vài chữ thế, xin được dịch đại khái thế này. Thế nào là cư tắc trí kỷ kính? Sống với cha mẹ thì phải thể hiện cái lòng hiếu kính của mình. Cư tắc trí kỷ kính, phải biết kính trọng. Con cái mà lao lêu với cha mẹ thì làm sao làm cho cha mẹ vui? Đấy là thất lễ. Con cái phải biết kính trọng cha mẹ, cư tắc trí kỷ kính. Trong đời sống gia đình, nhiều những đứa con ngỗ nghịch, nói với cha với mẹ của mình giống như là ngang hàng phải lứa, nói với cha với mẹ của mình những cái điều hết sức là sỗ sàng. Và đừng quên, cho dù cái người cha người mẹ ấy có tồi tệ, có xấu xa đến đâu, thì cũng là bậc sinh thành của mình. Nhờ cha mẹ mà mình mới hiện hữu trên cuộc đời. Đổ vỡ trong gia đình từ đó, khi con cái ở với cha mẹ thiếu lòng kính trọng. Cư tắc trí kỷ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc. Nuôi dưỡng cha mẹ thì phải vui, chứ đừng bao giờ cho mẹ một bát cơm mà giống như bố thí, thay cho mẹ cái áo mà giống như làm phúc. Dưỡng tắc trí kỳ lạc. Người ta vẫn nói một già một trẻ bằng nhau. Khi già rồi như đứa trẻ vậy đó, khó tính khó nết. Nhưng mà phận làm con, nuôi dưỡng cha mẹ thì phải vui. Đấy là lòng hiếu thảo. Không ai có được bốn người cha ba người mẹ đâu, chỉ một cha một mẹ trên đời. Khi các ngài còn sống, ta không biết yêu thương, ta không vui khi ở bên các ngài. Khi các ngài mất đi, còn ý nghĩa gì? Dưỡng tắc trí kỳ lạc, nuôi dưỡng phải vui. Và điều thứ ba, bệnh tắc trí kỳ ưu. Cha mẹ già bệnh tật thì phải lo lắng chữa trị. Có nhiều người ốm no bỏ dậy, con cái để nheo nhóc, có khi chẳng có bát cháo mà ăn. Bệnh tật không chăm sóc, đấy là bất hiếu. Cha mẹ già đau bệnh phải biết lo lắng mỗi ngày, đấy là phận làm con. Và điều thứ tư, tang tác trí kỳ ai. Khi các ngài nằm xuống thì phải thể hiện lòng thương nhớ. Đấy là phận làm con. Và cuối cùng, tế tắc trí kỳ nghiêm, nhớ đến các ngài trong những dịp lễ dỗ thì phải nghiêm trang đảnh lễ, cúng bái đàng hoàng, nghĩa là theo quan niệm của dân gian. Còn chúng ta áp dụng một chút, chúng ta không chỉ thảo kính khi cha mẹ còn sống, mà ngay cả khi các ngài qua đời phải biết nhớ đến, xin lễ, cầu nguyện. Đấy là lòng hiếu thảo. Thưa cộng đoàn, năm đức tính của người con mà thầy Mạnh Tử đã dạy, chúng ta học cách nào đó để áp dụng trong đời sống, hầu chu toàn phận làm con của mình. Và đặc biệt chúng ta noi gương Đức Kitô Thánh Tử là người con trong gia đình thánh. Ngài đã sống trọn vẹn vai trò là con với Đức Trinh Nữ Maria, với Thánh cả Giuse. Xin Ngài ban sức mạnh cho những bậc con cái biết sống thảo hiếu với cha mẹ của mình. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, những điều chúng ta suy niệm, chúng ta xin ơn Chúa giúp, bởi vì sức riêng không dễ dàng chu toàn, phải có ơn của Chúa thì cha mẹ con cái mới có thể trọn vẹn chu toàn được trách nhiệm của mình. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa, lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.